This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thành Thủy và Khôi Nguyên.
Thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý Linh Thủy xin thân ái chào thánh ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước hết thì Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là chào cô Vũ Thanh Thủy khi mà bên ngoài thời tiết thì vẫn tiếp tục nồng sắc nóng. Các em quay trở lại trường học trong bối cảnh rằng là các trường họ cũng lo ngại về mức độ nguy hiểm của nhiệt độ này. Nhưng mà may mắn là tuần sau đó thì thời tiết có giảm đi đôi chút, cũng như rằng là sẽ có những cơn mưa đó cô Thủy.
Chưa bao giờ mà nghe thấy là cái dự báo có những cơn mưa mà làm cho người ta chưa gì đã cảm thấy mát lòng như vậy á Khôi Nguyên. Lâu quá trời mà không có giọt nước, nhìn cây cối mà tội nghiệp luôn vậy đó. Dù là tưới tối đa nó vẫn kèo cọt và vẫn khô gan, thành ra cái này là cả một cái tin vui khi mà thành phố Houston tuần tới sẽ có những cơn mưa.
Dạ vâng, thì rõ ràng là năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn rất là nhiều. Ở bên ngoài đất đai thì khô cằn mà nứt nẻ hết, mặc dù rằng là chúng ta cũng tưới nước khá là nhiều. Nhưng mà thì đúng như cô Thủy nói đó, là người ta đã cầu những cái cơn mưa này từ lâu rồi, hy vọng là sẽ có mưa. Tại vì thường đó là cuối tháng 8 là bắt đầu thời tiết dịu mát hơn và mưa xuất hiện nhiều hơn, mà thậm chí có những năm mà cuối tháng 8 có những trận lũ lụt ở Houston, chắc là cô Thủy cũng nhớ phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Hồi đó Katrina là xảy ra vào tháng 8 và Rita thì vào tháng 9 và cả Ai cũng thế, cũng xảy ra vào trong cái khoảng thời gian này. Cho nên năm nay cái thời tiết nóng như này cũng làm cho người ta rất là lo ngại đó. Tại vì một khi mà nó ngưng cơn nóng thì lại hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Nhưng mà thôi, cái đó là chuyện của trời đất. Khôi Nguyên ơi, chuyện trời đất thì để trời đất lo. Như tuần trước chúng tôi đã, Tình yêu và gia đình đã hứa với quý thính giả ngày hôm nay sẽ trở lại tiếp tục về cái đề tài về những cái sự mà khác biệt trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của trước năm 75 và sau năm 75. Nếu quý thính giả hay là các cộng tác viên của Đài Sài Gòn 900 AM đó mà đã từng có dịp lên đài thì thấy rằng trên tường chúng tôi có dán một cái 3-4-5 trang giấy luôn bao nhiêu những cái chữ khác biệt với nhau, để cho các sứ ngôn viên, những người mà mới vào làm việc trong đài thì phải học cho thuộc lòng những cái đó. Còn những người mà đã ở lâu rồi đó thì lâu lâu vẫn phải coi xét những cái bản đó để mà điều chỉnh lại cái ngôn ngữ cho nó chính xác. Thành ra ngày hôm nay chúng tôi muốn duyệt qua những cái ngôn ngữ này để cùng với quý thính giả đó, mời quý thính giả bổ túc thêm những cái chữ nào còn thiếu, hoặc là quý thính giả có thể giải thích thêm về ý nghĩa của những cái chữ mới này. Chúng ta cũng cần hiểu, tại vì mặc dù đó là nghe nó lạ tai, và rồi những người mà tị nạn cộng sản không chấp nhận cho đó là tiếng nói của cộng sản du nhập từ miền Bắc vào sau năm 75. Tuy nhiên đối với con thế hệ con cháu chúng ta sống tại miền Nam sau năm 75, sinh sau đẻ muộn sau năm 75 thì sẽ không biết được những cái ngôn ngữ trước đó. Cho nên cái điều tốt nhất là mình cũng cần phải hiểu, hai bên có hiểu lẫn nhau đó thì mới có thể thay đổi, mới có thể gặp nhau giữa đường mà cùng cải tiến tiếng Việt được, phải không Khôi Nguyên? Còn nếu mình nhất định chối bỏ, mình nói mình không hiểu gì cả, đó, và rồi đầu bên kia cũng không hiểu tiếng bên này thì đôi khi cũng rất là khó đối thoại với nhau ở cơ nguyên.
Dạ vâng, đồng ý với cô Thủy là chúng ta cần phải hiểu về cả hai mặt để chúng ta có thể là tránh những cái từ đó. Tại vì thật ra đó, những người mà sống dưới chế độ cộng sản lâu ngày, họ sẽ quen dùng những cái từ đó. Thậm chí cả những người sinh mà trước năm 1975, họ sống quá lâu với cộng sản, và bây giờ khi mà họ qua bên Mỹ này, họ vẫn dùng những cái từ của cộng sản, tại vì họ quen rồi. Chúng ta không thể nào trách cứ họ được. Chúng ta phải hiểu để từ từ chúng ta sẽ thay đổi cái thói quen dùng những cái chữ mà người bên này, người Việt tị nạn cộng sản gọi là từ cộng sản đó. Nói trắng ra là như vậy, tại vì không thể trách họ được, họ sống quá lâu dưới môi trường cộng sản, họ bị ảnh hưởng bởi những cái từ ngữ đó đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Thành ra bây giờ mình sẽ duyệt qua một số những cái từ ngữ mà thính giả hay làm cho người ta nổi giận, tức là làm cho người ta, nếu mà nói theo ngôn ngữ Việt cộng là bức xúc. Mình nói những cái từ mà cái ý nghĩa của cùng một cái ý nghĩa đó mà tiếng Việt trước 75 và tiếng Việt sau 75, để cho những thính giả ở ngoài, những người mà qua đi sau năm 75, nhất là thế hệ trẻ đó, hiểu được cái sự khác biệt như thế nào và có thể sử dụng được, thay đổi được cái ngôn ngữ đó là cơ nguyên nhỉ?
Dạ vâng, thì những cái từ ngữ đó rất rất là nhiều. Tất nhiên có những từ mà chúng ta không thể nào mà nói được rồi. Thí dụ như rằng là Sài Gòn thì phải gọi là Sài Gòn, chứ tại sao gọi thành phố của ông Hồ để làm cái gì? Hoặc là những cái từ đó thì chúng ta không dùng.
Nhưng mà cô Nguyên biết không, đôi khi đó, cái chữ sạch đó đó, thí dụ như bây giờ nếu mình gọi là quỷ, thường thường đó, các chị em ở trong đảng thì đều theo một cái nguyên tắc chung là tất cả những chữ là thành phố Hồ Chí Minh chỉ đổi ra thành thành phố Sài Gòn, tại vì chúng ta không công nhận cái tên của một cái xác chết người được đặt cho cái thành phố, cái thủ đô yêu dấu Sài Gòn của chúng ta. Tuy nhiên có một lần đó, trong lúc thay đổi cái đó đó, thì một cái câu hỏi này được nêu cao lên là được nêu lên là mà cũng rất là khó mà trả lời. Ví dụ như Ủy ban Nhân dân thành phố, mình đâu có thể nào nói Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn làm gì có Ủy ban Nhân dân. Thành ra đó cũng là một trong những cái mà tiếng Anh gọi là dilemma, những cái điều khó xử, những cái điều khó xử cho những người mà đang cố làm những cái chuyện mà thay đổi như vậy đó, cô Nguyên. Thành ra khi mà nói là về Ủy ban Nhân dân thành phố thì chúng tôi phải nói rằng thành phố thì là Sài Gòn, nhưng mà Sài Gòn ngày xưa không có Ủy ban Nhân dân, cho mình phải giải thích một chút xíu để cho người ta hiểu như vậy đó cô Nguyên.
Dạ vâng, mà đặc biệt đó cô Thủy, riêng cái từ này đó thì bây giờ người dân miền Nam họ sử dụng nhiều lắm, tại vì chúng tôi coi trên những cái trang mạng xã hội hoặc là chúng tôi coi những cái phim tài liệu đó, chúng tôi thấy rằng là bây giờ người dân miền Nam lại thích sử dụng cái từ Sài Gòn nhiều hơn. Mà không thể nào chính quyền cộng sản Việt Nam không thể nào bắt họ là phải dùng cái từ thành phố Hồ Chí Minh cả. Họ cũng giống như là mắt nhắm mắt mở, họ cũng ngầm công nhận là cái tên Sài Gòn. Đây là một cái điều cũng khá là đặc biệt. Bên cạnh những cái chữ khác đó thì có thể rằng là họ quen, nhưng mà riêng cái chữ Sài Gòn này đó thì bây giờ trong tâm trí của người miền Nam, chúng tôi không nói người miền Bắc, người miền Nam vẫn yêu cái chữ Sài Gòn hơn là cái chữ thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù là đã bao nhiêu năm trời cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đó cô Thủy.
Đúng như vậy, đã 48 năm rồi. Nhưng mà một cái điều rất là đẹp từ đầu đó là cái tên, cái ký hiệu của thành phố Sài Gòn là SGN đó, thì trong tất cả những cái chuyến máy bay hay là những cái travel agency trên toàn thế giới vẫn dùng chữ SGN. SGN là chữ viết tắt của Sài Gòn đó, cho và người ta không đổi, hoàn toàn không đổi cái đó. Hồi đầu tiên mới xảy ra đó thì cũng sợ sẽ đổi thành, lỡ họ đổi thành SGM chẳng hạn đó, thì là mình cũng khó thay đổi lại, nhưng mà họ vẫn dùng chữ đó là chữ của Sài Gòn. Rồi sau này đó, càng về sau này thì người dân miền Nam lại càng hay dùng chữ Sài Gòn. Chứ đâu họ nói là tôi đi Sài Gòn đó, chứ ít ai dùng nguyên chữ thành phố chính mình lắm. Cái đó là một cái điểm mà làm cho chúng tôi cũng ngạc nhiên, ngay cả đối với những người ngoại quốc á, những người bạn Mỹ mà khi mà họ đi về trong vùng Á Châu đó là họ cũng nói là hồi đầu thì họ cần dùng chữ là Hồ Chí Minh City, sau này người ta cũng dùng chữ Sài Gòn. Còn nếu không đó, đối với những cái người mà còn e ngại những cái người Việt Nam mà qua sau mà khi chúng tôi hỏi đó, thì ở bên đó thì có dám dùng chữ Sài Gòn không? Họ bảo đôi khi họ e ngại thì họ chỉ dùng chữ thành phố thôi. Ồ, đi về thành phố, chứ không có dùng chữ, cũng né không có dùng chữ Hồ Chí Minh nữa. Đó là những cái sự thay đổi từ từ. Dĩ nhiên, chế độ Cộng sản vẫn còn đó. Người dân miền Nam vẫn sống với chế độ Cộng sản, nhất là một chế độ rất là khắc nghiệt, độc tài và bắt bớ. Người ta cái chuyện gì cũng nói là chống phá cách mạng, cái gì cũng nói là muốn lật đổ chính phủ cách mạng thành ra, cho nên vẫn kìm hãm người dân trong cái nỗi sợ hãi. Nhưng mà đã có những cái sự thay đổi từ từ dần dần như vậy. Ngay cả ở trong miền Nam sau này chúng tôi nghe nói cũng có những người đã mặc những cái bộ quân phục ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa, rồi lại cũng có những người lại cũng lại đã bắt, nghĩa là có cả cơ vang bắt tóc đỏ nữa. Đó, cái mức độ công khai như thế nào thì không có, phải Sài Gòn mình không có biết. Nhưng mà đối với những người sang sau kể lại đó, thì càng ngày càng thấy xuất hiện nhiều những cái hình ảnh và những cái phù hiệu ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa, mà trước đó là bị coi như là cấm đoán, như là một thứ quốc cấm. Nhưng mà sau này càng ngày thì người dân lại càng cố gắng tìm lại nó hơn và bắt đầu gìn giữ nó và coi đó như là những cái điều quý giá. Và ngay cả những người dân miền Bắc, nhất là cái thế hệ trẻ đó, khi mà lớn lên tìm hiểu về giữa hai thế hệ đó, cho nên sau này chúng ta thấy rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ không phải chỉ phát xuất từ miền Nam mà cả miền Bắc cũng có những người đấu tranh dân chủ nữa. Tại vì khi người ta bắt đầu, những con người mà có đầu óc, có trí óc, có cái sự khôn ngoan, có cái sự học hỏi, tìm hiểu, hiểu biết, đều thấy cái sự khác biệt giữa hai chế độ. Và từ đó dần dần người ta càng ngày càng tỏ ra, người ta càng ghi nhận, dùng chữ appreciate thì nó biết tiếng Việt mình dịch một cái cách nào cho nó thật là chuẩn nhỉ. Họ càng biết cảm kích cái đời sống của người dân miền Nam và cái cách thức tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nhiều hơn. Thành ra đây cũng là một cái tốt. Cho nên tại sao là các cơ quan truyền thông Việt ngữ hải ngoại chúng ta không dần dần nói chuyện về những cái sự khác biệt ngôn ngữ này, để mà dần dần những người qua sau hiểu được, khi họ hiểu được tại sao người miền Nam dùng những cái chữ đó thì họ sẽ dễ dùng hơn, phải không cô Nguyên? Vô tri bất ngộ, nếu không hiểu làm sao họ có thể thích và họ có thể áp dụng được.
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với cô Thủy. Tại vì khi mà họ hiểu được cái từ đó thì họ sẽ thay đổi cái cách sử dụng đó. Điển hình như cái chữ mới vừa rồi cô Thủy sử dụng đó, chế độ, mà những người qua sau này thường họ dùng cái chữ chế độ này một cách rất bừa bãi. Thí dụ họ dùng chữ chế độ ăn uống. Nhiều khi cô Nguyên nghe, cô Nguyên cũng nói ăn uống mà cũng có chế độ nữa hả? Làm sao? Thì họ mới nói, ủa thì cái chữ chế độ ăn uống là mình chương trình ăn uống. Cái cô Nguyên hỏi ngược lại, ủa vậy tại sao không dùng chương trình ăn uống mà lại dùng chế độ ăn uống? Họ nói, họ nghe quen vậy rồi. Thì thành ra họ từ từ họ hiểu được. Tại vì chế độ là một cái thành phần hành chánh để mà có thể quản lý một cái đất, một khu vực, một đất, một cái vùng, một đất nước, chứ không phải chế độ chỉ để ăn uống. Thành ra họ nghe họ hiểu, họ nói họ trước giờ họ không để ý, tại vì họ nghe cộng sản nói ra rả, thành ra họ dùng quen miệng. Thì cái đó là một trong những cái ví dụ để chúng ta đưa ra để cho những người sau năm 1975 sống với cộng sản, họ hiểu được những cái ý nghĩa của những cái từ, để từ từ họ thay đổi cái cách sử dụng từ đó cô Thủy.
Ở đây đó, nếu mà nói đến 5-6 cái danh sách của đài đó thì nhiều lắm. Không biết là quý thính giả có thấy cái gì cần bổ túc thêm vào hay không, nhưng mà rất là nhiều. Bây giờ chỉ lượt sơ qua một tí xíu thôi đó. Ở đây chúng ta bỏ đi những cái từ mà đặc thù miền Bắc. Ví dụ như 2008 thì gọi là người miền Bắc, và họ gọi 2008, người Việt Nam hỏi, ủa 2008 là cái gì? Người dân, ngay cả những người Bắc mà vào Việt Nam từ năm 54 mà họ còn bé đó, nghe chứ linh của 2008 là cái gì, tại sao không nói 2008 hay 2008? Nó đại khái những cái chữ như vậy thì thôi mình không nói tới. Cái đó là những cái nét đặc thù của những cái miền. Nhưng mà những cái chữ chung đó, ví dụ như chữ bảo hộ, bảo vệ, mà gọi thì gọi là bảo hộ. Trong khi cái chữ bảo hộ đó, nó không có nghĩa là hoàn toàn là, đối với người mà ở Việt Nam trước năm 75 đó, bảo hộ không có nghĩa là cái chữ hoàn toàn là bảo vệ, là protection, mà nó còn có nghĩa như là bảo hộ, như có sponsor. Chúng ta coi thí dụ có phim tàu chẳng hạn thì thấy những cái đoàn mà bảo hộ đó, cái đó là không phải là để protect, mà giống như là để di chuyển, để support, để bảo đảm phải không? Để bao che nhiều hơn là cái sự bảo vệ ở Khương Nguyên.
Dạ vâng, mà sau này họ còn dùng thêm cái chữ bảo kê nữa. nghe cái chữ đó. nghe rồi tại sao mình không nói rằng là bảo vệ luôn cho nó rồi đi, mà tại sao lại
là bảo đảm? Bảo kê thật ra là bảo đảm, còn bảo hộ thì tức là bảo vệ.
Uh-huh.
Còn bảo kê là bảo đảm, rồi còn cái chữ mà bảo quản nữa, nó là giữ tiền thôi, tại sao lại phải bảo là bảo quản? Rồi bình chọn, tại sao lại bình chọn, tức là phê bình và chọn lựa hả? Trong khi bình chọn nó chỉ là bầu chọn thôi, mình chọn những cái này cái khác đó. Rồi nhiều chữ lắm, thí dụ như những cái chữ như là những cái chữ mà như bổ sung, ngày xưa đó thì mình cứ gọi là bổ túc hay là bồi bổ, chứ mình không có nói bổ sung. Rồi còn những chữ như là cái chữ bức xúc là cái chữ mà hay làm cho người ta bực tức nhất, người ta bức xúc nhất. Mỗi lần nói cái chữ bức xúc là nghe một cái là lập tức là thấy bức xúc rồi. Ở đây chúng ta phải nói trong ngoặc kép, bức xúc có nghĩa là bực tức, ấm ức, bực bội, phải không Phương Nguyên?
Dạ vâng, đúng rồi, cái chữ đó là cái chữ mà Cộng sản ưa dùng nhất. Nhưng mà cái chữ đó thì nhiều người bên này họ cũng không hiểu, họ nói ủa bức xúc là cái gì? Thì mình phải giải thích cho họ, tại vì Cộng sản hình như có thói quen đó là họ ưa dùng những cái từ đao to búa lớn để nói câu nói chuyện, không hiểu lý do. Chính chúng tôi cũng không hiểu lý do tại sao lại dùng những cái chữ mà đao to búa lớn như vậy. Nhưng
tôi nghe mấy ông cái đó người ta gọi là thùng rỗng thì nó kêu to đó. Không biết thì người ta phải dùng những chữ lớn để tỏ ra là mình có vẻ là hiểu biết lắm, giỏi rắn lắm á. Thành ra đó là cái tâm lý chung của những cái người mà người ta bảo càng ít học thì càng thích nói chữ đó Khương Nguyên.
Ồ, như vậy thì bây giờ Khương Nguyên cũng đã biết. Tại vì từ trước đến giờ mình nói ủa tại sao người Cộng sản họ ưa dùng những cái từ mà ghép lại, và đặc biệt là những cái từ đao to búa lớn để mà nói chuyện. Ví dụ như rằng là họ ưa dùng cái từ động thái. Mình nói ủa động thái là cái gì? Tức là hành động và trạng thái họ gộp lại, họ nói như vậy. Thì lúc đó mình nói ồ thì tại sao không dùng hành động đi, hoặc là trạng thái đi, mà cứ tại sao lại phải dùng những cái từ đó để làm gì? Nhưng mà cái đó là cái thói quen.
Hồi mới năm 75 vào thì họ lại cấm những cái chữ đi đôi như vậy. Bây giờ không những đi đôi, họ còn đi bốn luôn. Tại vì hành động và trạng thái tức là bốn chữ nè, họ còn đi bốn, trong khi hồi xưa cấm những chữ đi đôi. Cho nên bảo xanh, nhà bảo xanh họ để là sườn đẻ. Tại vì họ bảo được cho nó gọn, như là trực thăng họ gọi máy bay lên thẳng, không có được nói những chữ có tính cách mà nó có vẻ cái kiểu mà văn hoa. Nhưng mà bây giờ thì thôi, nhìn lại chỉ là quá, tức là nó quá. Còn một cái chữ mà cho tới bây giờ chúng tôi cũng không hiểu, bây giờ nhìn vào cái bảng này mới hiểu, cấm đánh võng. Nghe nó cấm đánh võng thì bảo ủa, tức là bây giờ người ta cấm mình mắc võng xong rồi đánh đu hay là sao vậy? Bây giờ cấm đánh võng tức là cấm U-turn. Trời đất ơi, cấm U-turn mà gọi là cấm đánh võng là sao?
Không, cái chữ đánh võng đó, người Cộng sản họ dùng không phải là U-turn mà chạy lạng lách đó cô Thủy. Cái đó là cái chạy mà không có an toàn, lạng lách đó. Tại vì ở Việt Nam thì dùng xe gắn máy nhiều, thành ra có những người trẻ đó họ chạy ẩu, họ chạy lạng qua lạng lại, mà người Cộng sản họ gọi là cái chữ là đánh võng, cái chữ đó là cái chữ đánh võng chứ không phải là U-turn. Dạ.
Yeah. Ủa nhưng mà đồng thời nó cũng sử dụng cho U-turn luôn đó cô Nguyên.
Ở trên
từ điển đó nó cũng có nghĩa là cấm mà U-turn đó. Tại vì khi mà U-turn đó là họ phải đánh vòng trở lại, thì chắc cũng giống là một hình thức như cái võng chăng, cái vẫn vòng qua võng lại. Nhưng mà ngay cả cái lách qua lách lại mà dùng chữ đánh võng thì nó cũng không có không có chính xác.
Mà còn một cái từ nữa cô Thủy mà Khôi Nguyên cũng thấy rằng là họ dùng, nhưng mà Khôi Nguyên cũng không hiểu tại sao họ dùng cái chữ đó. Cái chữ thủy quân lục chiến, họ lại dùng chữ lính thủy mà đánh bộ là sao? Lính thủy mà lôi lên đánh bộ. Họ dùng cái chữ đó mà Khôi Nguyên vẫn không hiểu nổi tại sao họ lại dùng một cái chữ kỳ lạ như vậy. Tại lính thủy là lính thủy, mà lính bộ là lính bộ, thủy quân lục chiến tại sao gọi là đi sửa lại là lính thủy đánh bộ? Mà mình hỏi họ thì họ nói thủy là lính là thủy quân, là thủy quân lục chiến là bộ đó, thành ra là lính thủy đánh bộ. Mình nói vô lý, cái chữ đó không thể nào mà dùng cái chữ lính thủy đánh bộ được.
Cái nguyên tắc chung chỉ là họ phủ nhận tất cả mọi cái ngôn ngữ của miền Nam, thành ra họ phải tự đặt ra những cái người mà đầu óc phải nói là hơi đặc sệt một tí á, chỉ thấy cái chữ đó của người ta dùng, không cần biết đúng hay sai, phải làm khác đi. mà khác đi thì đầu óc họ chỉ có nghĩ được những cái chữ sượng đẻ, những chữ mà lính thủy đánh bộ thôi, hay trực thăng lên, hay là máy bay lên thẳng thôi. Đấy. Cho nên họ từ chối dùng những cái chữ có văn hoa. Nhưng mà bây giờ ngược lại đó, sau một thời gian vô miền Nam rồi, xong rồi chắc là cũng bị miền Nam giải phóng ngược lại cách nào đó, thành ra bây giờ họ lại còn dùng chữ văn hoa hơn cả chữ miền Nam ngày xưa. Văn hoa tới một cái độ đọc xong chết liền, không hiểu gì hết trơn nữa cô Nguyên.
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với cô Thủy. Mà tại vì bây giờ có nhiều khi đó mình đọc những cái văn bản của Việt Nam đó, tại vì Việt Nam họ post lên những cái thông báo mới, thí dụ như rằng là về vấn đề cấp visa cho khách du lịch chẳng hạn, mình đọc vô, mình là người Việt, mình đọc vô mình cũng không hiểu nữa, tại vì họ dùng những cái từ rất là đặc biệt. Nhưng mà trong chương trình này đó thì thưa quý thính giả, chúng tôi muốn đề ra cái chủ đề này để quý thính giả gọi vào góp ý, để chúng ta có thể bổ sung thêm những cái từ ngữ mà dùng cho nó đúng, nghe cho nó đẹp, chứ không phải nghe như cái kiểu mà cô Thủy nói là bỏ trong một cái bức xúc đó hả cô Thủy?
Nghe xong là nhiều khi mình phải nhìn qua cái bản tiếng Anh dịch trở sang tiếng Anh thì mới hiểu muốn nói cái gì. Vâng, mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Quý vị mời mỗi quý vị đưa ra bất cứ cái chữ nào mà làm cho quý vị bực bội nhất, nghe lên là thấy tức nhất, nghe lên là thấy buồn nhất, thấy đau nhất, là tại sao ngôn ngữ có thể bị chèn ép. Con người bị chèn ép đã vậy bởi cái chế độ cộng sản rồi, mà ngay cả ngôn ngữ cũng bị chỉ tại vì từ chối chấp nhận bất cứ cái gì là tốt đẹp, là hay ho của miền Nam, thành ra đả phá hoàn toàn. Cũng như hồi xưa cái gì của Mỹ cũng là ác ôn khắc máu, cũng là kinh hồn hết, nhưng bây giờ tất cả cứ đua nhau rồi đem hết con cái qua bên Mỹ ở, rồi cũng là chạy thì cũng lo tìm đường chạy sang Mỹ. Nhìn rất là lạ lùng, cái kiểu người cộng sản họ không hề mắc cỡ, không có một cái không biết mình đang nói cái gì. Bây giờ đối với nếu mà những người mà ở lại sau năm 75 thì sẽ thấy mỗi lần mà có những cái buổi mà họp phường, họp dân phố đó, chúng ta sẽ thấy những chị Sáu, anh Ba, chú Tư, bác Năm, đó là những cái người mà lao động thợ thuyền buôn gánh bánh bưng mà là cộng sản âm vùng đó. Họ ra tự nhiên họ trở thành những cách chính trị viên, họ dạy dỗ người dân, họ dạy dỗ, họ nói thao thao bất tuyệt. Trời ơi, cái ngôn ngữ mọi người nghe cứ ngớ ra, không có hiểu gì cả. Mà mình, nếu mình không hiểu làm sao mình có thể hấp thụ, làm sao mà có thể cải tạo được khi mình nói những cái ngôn ngữ người ta không hiểu. Nhưng mà đôi khi đó mà mình chặn lại, mình hỏi một cái là lập tức họ, là họ bất đà. Khi mà họ nói từ đầu đó không Nguyên, mà mình chặn họ nửa chừng đó, họ không nói tiếp được nữa, họ lại phải trở lại nói từ đầu. Thật lòng như vậy thôi. Mà nếu mà hỏi câu nào mà họ bí quá là họ bảo ô, vậy là có tư tưởng phản động, dám chống phá cách mạng. Biết là thấy ai cũng thôi, chỉ cười thầm trong bụng hay là nhìn nhau cười bằng cái ánh mắt thôi, chứ còn không có dám lên tiếng nữa, tại họ không có khả năng. Sau này mới nhận ra họ chỉ như là những con vẹt được học thuộc lòng, không có khả năng đối thoại, bởi họ không hiểu chính những cái chữ họ nói là cái gì. Bây giờ nếu hỏi họ giải thích coi, ví dụ cái chữ cảnh sát cơ động thì có nghĩa là lực lượng đặc biệt, tức là SWAT team á, thì là bạn biết thôi, cơ động cảnh sát nào mà không cơ động, có cảnh sát nào ngồi yên một chỗ đâu. Cảnh sát là một công ty xe, không có máy móc, cơ là máy móc, động là đi lại, là động đậy, nhưng không lẽ cảnh sát mà ngồi yên. Cho nên là những cái chữ đó nó thật là làm cho mình nhìn vào một cái là thấy rất là bực bội. Thì không biết chữ nghĩa nào của cộng sản làm quý thính giả thấy bực bội, chữ nghĩa nào của miền Nam 75 làm cho quý thính giả đau lòng, cảm thấy là ngôn ngữ miền Nam không những thay vì thăng hoa lên thì lại bị thoái hóa xuống thành một cái thứ ngôn ngữ rất là kém trí thức. Và quý thính giả gọi vào cá số 713-664-8002.
Dạ vâng, và chúng tôi đã có một quý vị đầu tiên trên đường dây, xin mời quý vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ, xin mời cô ạ.
Chào chú gì, chú Khôi Nguyên hả?
Dạ vâng ạ.
Với lại chị Thủy, tôi nghe đề tài này thì tôi cũng có mấy cái câu chuyện mà nghe nó mắc cười. Tôi nêu lên đây. Cái sau 75 thì tôi đã rời khỏi Việt Nam, mà sau 10 năm...
Dạ vâng, mời cô tiếp tục.
Tôi mới quay về Việt Nam thì tôi nghe những cái danh từ Việt Nam, tôi ngồi nghe mấy người trong gia đình thôi nói chuyện mà tôi không hiểu gì hết. Rồi tôi ngẩn ngơ, như tôi thấy ví dụ như ở đây là tôi nghe cái chương trình mà đài nói về vấn đề thời tiết đó. Thay vì gió thổi mạnh thì cứ nói gió giật, tôi không hiểu gió mà nó cũng giật nữa hay sao. Rồi cái gì về Việt Nam thì cái mình hay nghe nói cái món này bây giờ nó hạ giá hay là sao đó phải không, thì nó nói là hiếm mãi, tôi không hiểu cái gì hết trơn á. Tôi nói trời ơi, ta mới đi xa có 10 năm quay về thì
vâng, tại vì cái, khi mà sau,
cái nói nhiều cái mà cái danh từ của mấy người cộng sản nó nói tôi không hiểu cái gì hết trời trơn á. Mà tôi cũng ngại lắm, nói gì nói vấn đề với mấy đứa con, mấy đứa cháu. Cháu thì tôi cũng tránh xa những cái danh từ của mấy người cộng sản bây giờ ở trong nước đó cô chị.
Nhưng mà chị ơi, điều đó tại vì đó chị về trở lại Việt Nam sau 10 năm đó, thì trong cái 10 năm đầu đó đó, người dân miền Nam vẫn còn rất là sợ hãi, tại vì họ bắt buộc phải dùng những cái ngôn ngữ đó. Nếu mà dùng những cái ngôn ngữ ngày xưa, thí dụ như ngày xưa mà nói ngày mất nước một cái là tức họ bảo là phản cách mạng, mình phải nói là giải phóng. Giải phóng cái gì? Giải phóng là sao ai cũng khóc ròng, ai cũng đau khổ, ai cũng lười chết bỏ nước ra đi. Thế nhưng mà họ bắt buộc như vậy, bất cứ một cái thứ ngôn ngữ nào khác một cái á là sẽ bị khép tội ngay. Chưa kể là mỗi một cái con hẻm, mỗi một cái góc đường là đều có loa ra giả từ 4-5 giờ sáng cho tới suốt ngày trời để nói những cái loại ngôn ngữ như vậy. Cho nên không là khi mà người dân miền Nam bị nhiễm nhanh như vậy, và rồi cái nỗi sợ hãi nó ăn sâu vào trong tiềm thức đến nỗi không dám sử dụng những cái ngôn ngữ khác nữa. Tuy nhiên sau này bây giờ thay đổi nhiều rồi đó. Thì vâng, chúng ta
giống như cái câu chuyện này, thay vì mình nói là mình danh từ của người miền Nam đó, cái người này nó làm tao đau lòng quá, thì cứ dùng cái danh từ bút xúc. Trời ơi, tôi nghe tôi không biết bút xúc cái gì nữa à. Nghe nó khó nghe làm sao á, nó có hay ho gì đâu.
Vâng, cái chữ đó thì ai nghe cũng khó chịu hết á. Vâng, ngoài chữ bức xúc ra có chữ nào khác làm cho chị khó chịu lắm nữa không?
Dạ vâng, mời cô còn trên đường dây không ạ?
Dạ, đang nghe. Dạ, cảm ơn quý đài, tôi góp ý kiến như vậy thôi, những cái danh từ này nhất là tôi nói như vậy. Những người xứ ngôn viên á là hay dùng những cái danh từ của ở trong nước nhiều lắm á.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ cô, cảm ơn quý đài để cho nói lên những cái danh từ khó nghe đó.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, chúng tôi cũng xin ghi nhận cái điều đó, tại vì nhưng mà lại một lần nữa.
Hello.
Dạ vâng, trước hết thì mời chị tắt hẳn radio đi ạ.
Vâng. Vâng, nhưng mà xin chị một giây nha. Xin chị một giây để chúng tôi chỉ muốn nói một tí xíu để mà giải thích dùm cho các xứ ngôn viên thôi. Những người xứ ngôn viên bây giờ đều rất là trẻ tuổi, đều là những người sinh sau năm 75 và đều có tinh thần chống cộng y như chúng ta. Nhưng mà tại vì phải sống lên lớn lên dưới cái chế độ đó, học hỏi trong trường ốc những cái ngôn ngữ đó, thành ra từ từ vì vậy mới có những chương trình như thế này để giúp cho họ hiểu hơn. Và vì vậy chúng tôi mời cái sự giao tiếp tay cộng tác của quý thính giả. Vâng, bây giờ xin mời chị lên tiếng.
Dạ, yeah, hello. Dạ, yeah, tôi tên là Yến.
Dạ vâng, cái chị Yến.
Dạ, dạ. Cái từ mà người ta nói đi tham quan, tại sao họ không nói đi thăm viếng một cái chỗ nào? Và tại sao đi nói cái tiếng tham quan, quan ở đâu mà thăm? Rất ghét, nghe cái tiếng đó, rất là ghét.
Vâng, chắc họ định nói là quan, là quan sát, nó vừa đi vừa quan sát dòng ngó đó, cái người cộng sản đi đâu cũng rình mò.
Mình đi vô trong cái hội già mà họ nói cô muốn coi cái gì á, cô đi vô thăm quan cái đi rồi cho tôi biết ý kiến. Quan ở đâu mà thăm? Tôi mới hỏi quan ở đâu mà thăm chị.
Người ta có chuyện chị. Cái này phải hoan hô chị đó, nếu mà người nào nghe những chữ này nó cũng phản ứng như chị đó thì dần dần người ta sẽ phải thay đổi đó chị ơi. Rất là cảm ơn chị khi mà chị hỏi lại như vậy, là rất là hay, hoan hô chị.
Dạ cảm ơn chị.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn
bây
cô.
Bây giờ đất thảo Khôn Nguyên, tại sao không phát tập cái phong trào nghe cái chế nào khác là mình giúp người ta sửa liền.
Không, tại vì nói thật với cô Thủy đó là nhiều khi người Việt mình cũng thứ nhất là cả nể, thứ hai sợ mất lòng. Nhưng mà chúng ta có nhiều cách khác nhau để chúng ta góp ý để người ta tiến bộ hơn trong cái vấn đề dùng từ. Điển hình như thí dụ Khôn Nguyên nghe cái từ đó, Khôn Nguyên nói ủa. Thí dụ như Khôn Nguyên nói tại sao chế độ ăn uống mà cũng có chế độ. Thì người ta sẽ từ từ người ta nhận ra những cái điều đó, người ta sẽ thay đổi cách dùng từ. Chứ mình nói, nếu mà mình nói thẳng thừng quá đó thì nhiều người họ cũng ngại trong cái vấn đề mất lòng, hoặc là làm người khác cảm thấy khó chịu, không muốn nói chuyện với mình đó cô Thủy.
À, quý thính giả nghe Khôn Nguyên nói, thấy Khôn Nguyên là cái người rất là có lòng với người khác, mà rất là không muốn làm người khác mất lòng. Nhưng mà đề nghị một cái cách nó hơn như vậy nữa là mình có thể nói ủa sao lại có chế độ, có phải nghĩa là cách thức ăn uống không? Mình cho người ta một cái câu trả lời. Tại vì nếu mà chỉ hỏi đó, nhiều khi người ta cũng không biết. Nếu mà họ là cái người mà sinh sau năm 75, không biết cái ngôn ngữ trước đây, sẽ không biết nói cái chữ nào thay vào cái chữ đó. Tại sao mình không cung cấp cho người ta ngay một cái chữ ủa sao ăn uống mà lại cũng có chế độ, có phải là cách thức ăn uống không chị? Thì lần sau hy vọng nếu mà người nào cũng làm như vậy thì lần sau chắc người ta sẽ đổi lại đó Phương Nguyên.
Dạ vâng, và để tiếp nối thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
Dạ, tôi tên là Châu. Tôi nghe nãy Đình Luận nói là dùng cái tiếng mà của những người trong nước á, thì tôi cũng xin đề nghị quý vị khán giả thông cảm giùm. Bởi vì tôi năm nay 65 tuổi mà tôi mới qua đây được có 23 năm thôi, là tại vì cái thời gian tôi còn kẹt ở Việt Nam á, thì tôi phải đi học, đi làm. Cho nên nhiều khi những cái từ ngôn ngữ đó nó đã ăn sâu vô trong đầu tôi rồi. Lúc đó tôi 16 tuổi. Thì làm sao tôi biết được từ đó là của ở trong nước hay ở nước ngoài. Thành ra đó, nhiều khi tôi qua đây 23 năm tôi vẫn còn dùng được những cái ngôn ngữ đó là chuyện bình thường. Cái đó nó không có quan hệ dính líu gì tới cái chuyện mà mình quan trọng hay không. Mà tôi không hiểu sao có quý vị khán giả lại cứ bắt bẻ cái chuyện đó. Chứ lại những cái người trẻ sau này người ta qua, người ta cũng chưa chắc là ủng hộ Cộng sản đâu. Nhưng mà tại vì người ta đã phải bắt buộc phải đi học, phải đến trường, đến lớp. Thành ra người ta cũng chỉ biết được những cái ngôn ngữ đó thôi. Nhưng mà đúng ra mình nghe mình cũng hiểu. Chứ sao lại khó khăn quá cho những cái giới trẻ sau này thì ai mà dám nói chuyện, ai mà dám phát biểu nữa. Ý kiến của tôi là như vậy đó. Xin cảm ơn.
Dạ vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã bênh vực dùng, giải thích dùng cho những người qua sau. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chị. Mình vẫn có thể giúp thêm bằng cái cách là những người mà biết đó thì giải thích thêm. Thí dụ như nghe những cái chữ đó thì mình nhắc cho người ta biết ở một cái chữ, ở bên này hay dùng chữ này. Vậy thôi, một cách nhẹ nhàng như vậy. Thì ra thì ai cũng thoải mái cả, chứ còn nếu mà mình chỉ trích hay mình phê bình hay mình gọi người ta là Cộng sản thì cũng tội nghiệp quá. À, vâng, đồng ý với chị cái điều đó. Chính vì vậy chúng tôi mới muốn có những chương trình như thế này để mà mình hiểu cả hai cái ngôn ngữ, nhưng mà không phải chỉ chỉ trích. Khi mà mình thấy có một vấn đề gì đó mà mình không đồng ý đó thì mình nên tìm cái câu trả lời, tìm cái giải pháp. Xong rồi khi đó mình mới đưa trình bày cái giải pháp đó và cũng trình bày cái sự mà không đồng ý của mình với cái chữ kia, thì như vậy mới còn hy vọng có một cái điểm ở giữa để mình có thể hiểu được nhau, và cũng giúp cho những người qua sau biết được ở bên này nói những ngôn ngữ. Tại vì không biết là nếu mà người qua sau mà nói ngôn ngữ mình không hiểu thì ở bên này nhiều khi mình nói ngôn ngữ người qua sau cũng không hiểu luôn.
Chính xác, tại vậy, vì nhiều người họ nghe họ nói cái những cái từ mình dùng bên này họ cũng không hiểu. Cái đó là cái thực tế mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà tại vì như cái cô nãy cũng nói đó, Khôn Nguyên cũng đồng ý là tại vì có những người họ phải sống dưới chế độ Cộng sản mấy chục năm rồi, thành ra là cái chữ hoặc là cái từ ngữ họ dùng có thể khác mình, và đó là lý do mà chúng ta cần góp ý nhẹ nhàng chứ không phải là chỉ trích. Ở đây nếu mà chỉ trích đó, thì chẳng ai chấp nhận cái điều đó cả. Dạ vâng, và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
Vâng, xin chào anh Khôn Nguyên, chào chị Thủy. Tôi là Tuấn. Tôi thấy rằng là có nhiều những cái thắc mắc mà cũng nhiều người vừa mới trình bày. Thì ngay như anh Khôn Nguyên anh cũng có nói rằng là có những cái chữ của họ dùng mà anh Khôn Nguyên cũng không hiểu tại sao. Thì nếu mà mình đọc lại những cái lịch sử của những cái Cộng sản đó, từ thời Nga Xô cho tới thời Trung Cộng, Và kế đó tôi không biết về Bắc Hàn hay là Cuba, nhưng mà cho tới Việt Nam thì cái chính sách của họ khi mà họ chiếm được, lật đổ được một cái chính quyền trước đó, thì họ luôn luôn là họ muốn dẹp bỏ tất cả những cái tàn tích. Giống như Việt Nam mình, Việt Cộng mình thì là nó nói là tàn dư Mỹ Ngụy đó, là nó muốn dẹp bỏ hết. Mà cái chuyện đó bây giờ những cái hội đoàn mà socialism, tức là hội đoàn mà có khuynh hướng xã hội ở đất Mỹ này,
chủ nghĩa xã hội đó.
Dạ, thành ra là tất cả những cái gì mà họ muốn ấy là họ lên họ phá đổ những cái bức tượng hay là những cái công trình gì mà chế độ trước đã xây dựng, thì đó là một chuyện. Và ngay như bây giờ tôi không biết về tiếng Nga, nhưng mà tôi có những người quen mà là gốc Trung Hoa đó, Đài Loan hay là lục địa đó, thì họ cái khi mà năm 49 khi mà họ chiếm được cái lục địa thì họ cũng thay đổi cái tiếng tiếng Trung Hoa, thì họ gọi, bây giờ họ gọi là simplify Mandarin đó, gọi là tiếng đơn giản, tiếng phổ thông mà đơn giản. Và bởi vì họ có cái những cái đất nước như thế, thành ra họ khi mà họ làm ra giống như cái quý vị thính giả vừa mới nói lúc nãy, thì tất cả những toàn dân phải đi theo, thì đó là một chuyện. Rồi cái điều thứ hai nữa đó, thì về cái biology, tức là cái sinh học của con người đó, như tôi á thì tôi không có dùng những cái chữ mà sau 75 mình tạm gọi là chữ Việt Nam mới đó, thì nhưng mà tôi không dùng, nhưng mà tự nhiên có một vài khi tôi bắt gặp chính tôi, là tôi mở miệng ra tôi cũng nói những cái câu đó, ngoại trừ những cái mà mình nói đùa thì không nói gì, nhưng mà mình nói bình thường á là mình cũng lỡ lời mà mình dùng cái chữ kia, là bởi vì cái đó nó ăn vào trong cái tiềm thức của mình. Thành ra khi mà mình không có control, mình không có kiểm soát được cái suy nghĩ của mình một cách chính xác ấy, thì mình sẽ tự nhiên nó lên cái chữ đó. Và nó là một cái điều mà nhưng mà thêm một cái điều thứ ba mà tôi muốn hỏi là cái này, chị Thủy với lại anh Khôi Nguyên á, thì bây giờ khi mà mình nhận được một cái bản tin, thường thường các đài thì là phải mua những cái bản tin của những cái nguồn gốc, phải không ạ? Thì những cái nguồn tin đó rồi chính đài dịch hay là lại có một cơ quan nào dịch cho quý vị những cái bản tiếng Việt?
Vâng.
Dạ vâng, thì cái phần đó đó thưa anh, thì chính chúng tôi là người phụ trách dịch, tại vì ở những đài khác chúng tôi không biết, chúng tôi là người cá nhân, chúng tôi là người đứng ra để dịch những cái phần tin đó à?
Dạ vâng.
Vâng, trước đây thì chúng tôi có chọn những cái người mà dịch rất là chuẩn để mà dịch theo cái ngôn ngữ. Trong khoảng chừng 10 năm, 20 năm đầu á, khi mà làm đài phát thanh này đó thì làm cái điều đó. Nhưng mà sau này thì những người đó càng ngày càng cũng, và đồng thời cái ngôn ngữ nó cũng thay đổi và cái cách thức làm phát thanh nó cũng khác. Anh có thể tưởng tượng tất cả những người xứ Ngôn Vân trẻ này đó, họ cầm cái tờ Houston Chronicle và họ dịch sống luôn, dịch ngay lập tức tiếng Anh, mắt nhìn tiếng Anh mà dịch ra bằng tiếng Việt. Thành ra đôi khi cũng bị vấp những cái điều như anh vừa nói đó, những cái chữ nó nằm trong tiềm thức rồi, thành ra họ bật ra. Vì vậy mới có, chúng tôi mới kêu gọi thính giả cứ nhắc nhở, cứ gọi vào nhắc nhở, thì dần dần nó sẽ phá đi được những cái tiềm thức, những cái loại ngôn ngữ đó đấy anh Tuấn.
Vâng, cảm ơn chị Thủy với anh Khôi Nguyên, cách nghĩa nó cũng làm cho tôi hiểu thêm rất nhiều, nhưng mà tôi cũng xin nghĩa là khen ngợi, gọi là respect cái đài của anh chị, là cái chỗ mà ít dùng, tôi dù xin nói là ít, tức là không bị nhiều cái lỗi mà dùng những cái chữ mà Việt Nam mới, như là những cái đài phát thanh khác mà tôi thỉnh thoảng tôi có bắt gặp đó. Thì cái điều đó mà bởi vì cái cơ quan truyền thông của đài, như các đài phát thanh mà nhất là như đài 900 ở đây là có bao nhiêu năm rồi, thì cái cơ quan truyền thông đài phát thanh và báo chí nó rất quan trọng, là bởi vì khi mà quý vị nói là có thể nói nếu mà cả trên internet là cả bao nhiêu ngàn người nghe thì khi mà đó là cái lúc nãy chị có nói rằng là bây giờ mình cố làm sao để mình phổ biến những cái chữ cho nó đúng. thì cái đó là cái bổn phận, tôi xin tạm dùng cái chữ là bổn phận của quý vị. Và chúng tôi nghĩa là rất trân quý khi mà các anh các chị mà dùng được đúng cái chữ đó. Và đó là một cái mà mình không biết là mình có thay đổi được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà đó là một cái sự đóng góp rất lớn cho cái nền văn học của tiếng Việt ở hải ngoại cũng như là ở trong nước. Thì xin quý vị là cố gắng tiếp bắt cái đó. Như chị nói rằng là bây giờ có những sinh viên trẻ như là anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa, anh Đỗ Phúc. Nhưng mà như tôi nói lúc nãy là tôi thấy sinh viên của đài rất là đắc lực và trình bày nó rất là cặn kẽ. Và về nói thêm một chút xíu trước khi chấm dứt đó, thì tôi thấy có một cái điều này mà nãy giờ tôi chưa có nghe quý vị nào có trình bày, tức là cũng nằm trong cái chiều hướng mà họ muốn, mà bọn cộng sản đó, nó muốn thay đổi, là bởi vì nó không muốn dùng những cái chữ nào mà của cái mình tạm gọi là tàn dư mỹ ngụy được. Do đó mà họ áp đặt ra những cái chữ mới thì thật sự rằng là đôi khi cũng có những cái chữ mà nó nằm ở trong từ điển Việt Nam mà nó lâu lắm rồi, và thời đệ nhất cộng hòa cũng như đệ nhị cộng hòa mình không có dùng nữa, nhưng mà thực sự nó cũng là chính xác. Thế nhưng mà tôi thường hay đọc một cái bài mà của ông Đào Văn Bình ấy, ông hay thường hay nói về những cái sự mà như là trong sáng tiếng Việt ấy. Thì đó là một cái mà có lẽ là quý vị mà làm truyền thông hay báo chí có lẽ là phải nên gọi là tâm niệm và ghi nhớ những cái chi tiết đó, thì nó giúp rất nhiều. Ngay như tôi cũng nhiều khi tôi đọc những cái bài đó tôi cảm thấy rằng là lâu nay tôi nghĩ sai. Với lại còn có một điểm cuối cùng là thế này. Còn một điểm cuối cùng tôi muốn nói là đôi khi nó có những cái chữ mà nó không tìm ra chữ nào khác thì nó đảo ngược lại. Chẳng hạn như tôi nhớ cái này thì chuyện ngày xưa thì chắc là chị Thủy
bảo
nhớ,
đảm đảm bảo không, thì đó phải không anh?
Dạ đảm bảo đó, nó đổi lại thành đảm bảo. Và một cái nữa là cái sinh sản, tôi nhớ là trước 75 mình nói là sinh sản nhưng mà bây giờ nó nói là sản sinh.
Dạ vâng.
thì cái đó thì nếu mà chiết tự á, phân tích rõ ràng ra đó, thì có lẽ tôi không giỏi, tôi không biết về chữ Hán chữ Nôm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc nó cũng có một phần nào đúng. Thế nhưng mà chỉ bởi vì mình quen nghe là sinh sản rồi, bây giờ tự nhiên mình nghe mình lại mà mình mở miệng ra, nhiều khi mình nghe mãi thành ra mình cũng lại mở miệng ra mình nói sản sinh. Thì cái đó là một phần đóng góp của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thủy và anh Khôi Nguyên đã có cái chương trình này. Thật ra thì tôi cũng muốn đóng góp một vài lần nhưng mà không có thì giờ và cái đường dây nó cũng bận quá. Xin cảm ơn và chúc quý vị một ngày vui vẻ.
Vâng, cảm ơn anh Xuân, rất là những cái hướng của anh thật là rất là chính xác, và cũng cảm ơn cái sự mà thông cảm hỗ trợ cũng như cái sự mà cái lời anh cũng khen các sinh nguyên viên ở trong đài tương đối là cố gắng, các em cũng cố gắng hết sức để mà giữ cho cái tiếng Việt nó chuẩn. Nhưng mà người ta bảo rằng đó, cái ngôn ngữ một con én không bao giờ làm được mùa xuân, nguyên một đài phát thanh cũng không làm nổi. Anh chị em trong đài cũng luôn luôn hỗ trợ giúp lẫn nhau, nhắc lẫn nhau mỗi lần mà nhiều khi đang đi hay là đang ở nơi nào khác hay là đang ngồi ở phòng khác, mà nghe sinh viên nói một câu không chuẩn là bình thường, là chúng tôi cũng chạy ngay vào hay mình gọi ngay lên hay mình text ngay lên để cho các em nhớ mà sửa đổi. Nhưng mà chúng tôi cũng cần cái sự giúp đỡ của quý thính giả nữa. Sở dĩ dài bài giữ được tới bây giờ nhờ sự hỗ trợ của quý thính giả, không phải chỉ về mặt vật chất, mặt tinh thần, quảng cáo với các thứ, mà sự lắng nghe, nhưng mà là cái sự góp ý rất là quan trọng. Vì vậy bây giờ đối với cái ngôn ngữ là một cái chuyện trọng đại của cả một dân tộc Việt Nam mình đó, chúng ta rất cần cái sự mà tiếp tay với nhau. Cho nên hồi nãy chúng tôi mới khen ngợi những vị thính giả mà khi nghe thấy những cái chữ mà thấy không đúng đó, thì mình nên hỏi lại ngay, đừng có hỏi một cách chỉ trích hay là chê bai làm cho người ta ngại ngùng và người ta tránh xa, mà mình có thể nhẹ nhàng mình nhắc, mình bảo ô, cái chữ đó có phải nghĩa là cái này không,
đó, để cho nó là một cái câu hỏi tự nhiên người ta sẽ thấy nó nhẹ nhàng và người ta sẽ suy nghĩ. Vì vậy nếu quý thính giả nào mỗi một người đều tự mình cảnh giác và ý thức được cái điều đó. Còn nếu ông Tuấn có nói đến chuyện nhiều khi chúng ta quên đi cũng nói, cũng vậy, chúng ta thấy nhiều khi mình cũng quên vậy. Nhiều khi mình cũng ghi danh, nhiều khi mình cũng rất quên là đăng ký. Bởi vì tiếng Việt trong từ điển Việt Nam mình có chữ đăng ký, nhưng mà đăng ký không phải là ghi danh, mà là đăng ký. Ví dụ như mình đăng bộ xe hơi, mình cái này cái khác á, thì người ta dùng những chữ đó. Và cũng có chữ từ điển có chữ liên hệ vậy. Nhưng mà liên hệ không phải là liên lạc. Mà bây giờ Cộng sản dùng cái chữ liên hệ như là liên lạc. Hãy liên hệ với tôi. Liên hệ là một cái tiếng danh từ chỉ cái mối liên hệ giữa hai người với nhau, hay là có liên hệ huyết thống với nhau, chứ còn không phải là một cái danh từ như là ý nghĩa liên lạc như bây giờ họ đã dùng. Cho nên vì vậy đôi khi cũng rất là khó khăn, confusing đó, tức là nó khó khăn cho những người trẻ hiểu. Vì vậy chúng tôi mới đưa cái đề tài này lên đây để mời quý khán giả cùng đóng góp. Và đồng thời khi mà nhiều người tham gia thì mình hiểu nhau hơn, thông cảm, mình không chê trách nữa, mình không kết án buộc tội nữa, mà mình giúp đỡ lẫn nhau để hiểu. Cũng như những người mà qua sau đó, ví dụ như có những cái chữ nào nói mà người khác không hiểu, ví dụ như hồi nãy Phương Nguyên nói cái chữ là ủa ăn uống mà cũng có chế độ hả chị, thì yêu cầu cái người qua sau dùng cái chữ đó cũng giải thích dùng xem là tại sao lại chế độ như vậy. Hồi nãy ông Tuấn đã giải thích rằng những cái quốc gia ngay cả nước Tàu cũng còn đặt ra, khi mà chiếm ở bên Cộng sản mà chiếm, nó cũng đặt ra một cái ngôn ngữ mới gọi là đơn giản hóa tiếng Tàu mà được. Không, chứ còn tiếng Tàu thì chúng tôi không biết, nhưng mà tiếng Việt đó, thay vì đơn giản hóa thì đúng là rắc rối hóa, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi xin mời một quý vị đã chờ rất lâu trên đường dây ạ. Chúng tôi xin mời.
Hello.
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, tôi tên Tom mà cho tôi coi kiến, có một cái từ mà tôi nghe thấy rồi ớn mình, rụng mình, lạnh mình luôn á, anh biết xử lý không? Không biết người Việt Nam, người Việt Nam cái gì không biết, cái gì cũng xử. Cái từ tôi nhớ hồi chưa trước Vĩnh Lâm á, giống như mình có tội phải không? Tôi thấy làm cái gì đó nó cũng là giải quyết đi, hay là tìm với cái phương hướng, phương cách, tôi nói xử lý nó, ăn nó uống rồi là coi như làm món ngày trước lắm, kia xử này để trước. Trời ơi, tôi nói trời sao kỳ quá vậy, tôi giống như là nghe ớn lạnh lắm. Thôi chị nói vậy thôi cho lại rõ phải không, xử lý dạ, cái gì cũng xử được hết á, coi như ai cũng có thể là bị vi phạm một cái gì đó, sai lầm hay gì đó là xử, đúng ra là dạ, là phải giải quyết phải không?
Dạ, cái từ đó là giải quyết đó anh. Dạ,
cảm ơn đại ạ.
Cảm ơn anh nhiều, anh nhận ra cái chữ đó đúng đó, chữ đó mỗi lần nghe một cái là thiết bực bội, và đó ta xử lý đúng, giống như mình sắp sửa đem ra xử tội, xử tử vậy đó. Rồi còn một cái chữ khác nữa cũng làm cho, nhân anh nói đến xử lý làm cho chúng tôi cũng nhớ đến cái chữ mà mình cũng rất là bực bội khi mà nói chữ cái quản lý đó. Thì từ điển ngày xưa có chữ quản lý là managing, là cái là trông coi, cai quản, chăm sóc, đó là cái người mà điều hành. Còn đây đó, hai người lấy nhau mà cũng phải cho mình quản lý đời nhau thì thôi, giống như mình bị vào tù vậy đó hả cô Duyên?
Dạ vâng, họ dùng những cái từ rất là tréo ngoe. Nhưng mà chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo ạ. Hello, chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ vâng, chắc là quý vị có thể gọi lại giúp, tại vì chúng tôi không nghe quý vị lên tiếng ạ. Cô Thủy à, chúng ta còn khoảng 5 phút nữa thì chắc là mời cô Thủy có đôi lời đúc kết cho chương trình ngày hôm nay rồi, cô Thủy.
Vâng, thưa thính giả, khi nói lên cái đề tài này đó thì cái cứ thính giả mà lên đài thì sẽ thấy là cái 5-6 trang giấy hàng ngàn mấy ngàn chữ khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một số thí dụ thôi để cho chúng ta cùng quan tâm tới cái điều này. Nếu mình thật sự muốn cho con em mình hiểu rõ được cái ngôn ngữ thì phải hiểu thì mới có thể yêu mến được. Và khi mà hiểu thì nó sẽ thấy rằng ồ, cái người khác nói cái điều đó là không đúng, và nó có thể giải thích, có thể trợ giúp lẫn nhau. Cho nên chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả cùng tham gia vào trong cái này. Mỗi lần mà chúng ta nghe thấy ai nói điều gì đó không, nếu quý thính giả nghe thấy sứ viên nào trên đài nói cái chữ không chuẩn, quý thính giả có thể gọi ngay vào. Nhưng mà nhẹ nhàng đề nghị đừng có chê tội nghiệp quá, tại vì nếu mà mất mấy sứ viên trẻ này thì những người lớn tuổi không có còn làm đài phát thanh Việt ngữ nữa, thì như vậy sẽ không còn cơ quan truyền thông Việt ngữ để mà phục vụ quý vị. Thành ra mời vào góp ý, tôi chỉ bảo ô hồi nãy nói chữ đó và nên đưa ra một cái giải pháp, một cái câu khác. Đáng lẽ là sinh nguyên viên đó nên dùng chữ này thì người ta học, người ta mới hiểu được. Hiểu là một chuyện, nhưng mà phải có một cái từ mới để cho họ thay thế thì họ sẽ dễ dàng mà cải tiến và dễ dàng thay đổi. Và đó là điều mà chúng tôi muốn xin cầu quý thính giả cùng tiếp tay giúp các anh chị em trong đài, đồng thời cũng giúp những người Việt Nam khác nữa. Khi mình nghe một cái từ nào mình thấy không, thí dụ chúng tôi thấy có những người bạn cũng cùng cái trang lứa với mình mà lại dùng ngôn ngữ ngày xưa, rồi mình nói liền mình bỏ trời đất ơi, ông anh phải bã bã ngôn ngữ Việt cộng hồi nào vậy. Mình nói nửa đùa nửa thật như vậy thôi, nhưng mà cũng là một cái điều nhắc nhở để cho người ta cũng hiểu được đó, là khi mình nói như vậy là con em sẽ bắt chước theo. Thành ra không có cách nào, nếu cha mẹ cũng dùng những ngôn ngữ đó thì con em không cách nào mà có thể sửa đổi được. Cho nên không bao giờ muộn để mà cùng thay đổi. Vì vậy mà chúng tôi mới đưa chương trình này lên và chắc chắn sẽ làm cho nhiều thính giả cũng có thể không vui, mất lòng. Thì chúng tôi xin chân thành tạ lỗi, nhưng mà có những điều mình vẫn phải làm. Tại vì cái lương tâm của một con người Việt Nam, một người dân miền Nam, một người dân Việt Nam Cộng Hòa mà mình ao ước muốn gìn giữ cái văn hóa, cái ngôn ngữ thật là đẹp của mình thì mình phải có hành động. Chứ mình cứ ngồi đó mình nhớ thương quê hương đất nước rồi mình thế này thế khác mà mình không có những hành động cụ thể thì như vậy cảm thấy cái lương tâm mình không có yên ổn. Nhất là ở những cái năm tháng cuối đời này đó, nếu chúng ta không làm bây giờ thì bao giờ làm? Và nếu chúng ta không phải là người làm thì ai sẽ là người làm? Người khác, ai sẽ là người làm để giúp con em chúng ta? Vâng, chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Cảm ơn Phương Liên cùng đều hợp chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại tuần sau.
Dạ vâng, trước hết thì Khôi Nguyên cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và đồng thời cũng không quên cảm ơn sự bao dung của tất cả quý thính giả trong những năm tháng qua, tại vì quý vị gọi lên đài cũng khá nhiều để mà đóng góp ý kiến về những ngôn từ, những cái từ ngữ mà anh chị em xứ ngôn viên dùng. Mong cái sự bao dung của quý vị để chúng tôi ngày một cải thiện hơn trong cái vấn đề sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, để tránh dùng những cái ngôn từ mà mình nói rằng là bỏ trong mặt kép, bức xúc, để mà chúng ta cải tiến hơn, làm đẹp hơn cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình tại hải ngoại này. Và từ đó đó thì những người qua sâu hoặc là những người họ sử dụng những cái từ ngữ mà chúng ta gọi là từ Việt cộng đó, họ hiểu được tại sao chúng ta lại không dùng những từ đó, để sẽ có những cái sự thay đổi từ từ để chúng ta dùng tiếng Việt một cách đẹp hơn. Kính chúc cho cô Thủy và tất cả quý vị thính giả phần còn lại của ngày thật nhiều niềm vui, bình an, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.